mời đại chúng cùng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2000. Bây giờ là 11 giờ 40. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được gửi đến đại chúng là chủ đề là niệm tâm. Xin đại chúng vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, không nói chắc là quý vị cũng biết rằng là chùa Dược Sư chúng ta được hình thành đến nay cũng hơn 4 năm. Từ khi thành lập cho tới bây giờ nó cũng qua nhiều cái giai đoạn hình thành. Khi mà mới về đây thì quý vị biết rằng là ở đây giống như cái rừng vậy. Tất cả các Phật tử lớn, nhỏ, già, trẻ, trai, gái, xa, gần cũng đồng tâm hiệp lực lo sửa sang cái chùa cho nên càng ngày càng đẹp. Và vì vậy có một đạo hữu có viết bài thơ để tặng cho chùa. Và có hai câu mà chúng tôi cứ nhớ hoài là đạo hữu có nói là: bây giờ chùa đã đẹp rồi, con ngồi niệm Phật, thầy ngồi niệm tâm. Hãy xin quý vị vỗ cho đạo hữu tay hả. Tức là sau một cái quá trình làm việc, thầy trò cũng yên ổn, thầy trò cũng tu, thầy thì ngồi niệm tâm, trò thì ngồi niệm Phật. Đó cũng là cái ý niệm mà hôm nay chúng tôi nói cái bài pháp chủ đề là niệm tâm. Cái phương pháp niệm tâm là một cái phương pháp chỉ rõ cho chúng ta biết được cái tầm quan trọng của cái sự nghiên cứu, tìm hiểu chính cái tâm của mình. Và cái sự hay biết của những cái tư tưởng phát sanh đến với chúng ta. Ở đây thưa quý vị, có nhiều khi á, nhiều người cứ nói là tôi tu tâm. Tôi nói như vậy đó, nhưng mà tâm của tôi nó không có phải như vậy. Hả? Rồi nói chung là khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, rồi chúng ta nói cái tâm tôi nó không có muốn như vậy. Nó không có ác độc, nhưng mà cái miệng của tôi nó lại ưa nói như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, nói về cái niệm tâm đó đó, nó sẽ chỉ cho chúng ta thấy rõ, để chúng ta biết trong trường hợp nào là chúng ta nói và chúng ta biết có cái trách nhiệm với mình, chứ không thôi cứ ưa đổ thừa là tại nó vậy vậy nhưng mà tâm tôi không có sao hết. Thì thưa quý vị, tất cả những cái sự hay biết về cái tư tưởng phát sanh đến với chúng ta, ở đây thưa quý vị, những cái tư tưởng như là tham, như là sân, như là si, tất cả những cái này là cái nguồn gốc phát xuất để dẫn tới những cái hành động lầm lạc, sai lầm, cái hành động bất thiện, và có những cái tư tưởng đối nghịch với nhau. Thay vì chúng ta bị sai sử những cái tư tưởng tham ái, thì chúng ta biết, khi mà chúng ta biết nhìn với chính mình, chúng ta trở về nhìn thấy cái tham ái của mình, và chúng ta chấp nhận nó, chúng ta coi nó như là một cái trạng thái của tâm, và chúng ta chuyển hóa nó, thì thưa quý vị, nó không có khó khăn mấy. Thì muốn chuyển hóa nó, chúng ta phải nhờ cái phương pháp niệm tâm của chúng ta, và cộng vào đó là chúng ta cố gắng để thấu đạt được hai cái trạng thái tâm. Thì thưa quý vị, nói về cái hiện tượng trạng thái của tâm á, nó phức tạp, nó không dễ gì mà hiểu được. Nhưng mà đại loại chúng ta có thể phân ra để mà chúng ta có thể kiểm soát những cái tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Thì thưa quý vị, có hai cái trạng thái, đó là tâm bất thiện và những cái trạng thái tâm lương thiện. Khi mà chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi, thì chúng ta hiểu được rõ ràng rồi đó, thì chúng ta có thể chấp nhận được cả hai, là không lương ái và chúng ta cũng không phải bất mãn ở nơi cái tâm thiện và cái tâm bất thiện của mình. Cái phương pháp quan sát tâm mình một cách khách quan thì chúng ta sẽ thấy và giúp chúng ta thấu đạt được cái cơ năng thực sự của tâm, và chúng giúp chúng ta biết được cái bản chất thực sự và những cái hoạt động thực sự của tâm. Chứ bình thường thì chúng ta cứ nói cái tâm, nhưng mà chúng ta không thấy được cái bản chất của nó, chúng ta không thấy cái con đường đi của nó, cái hướng tới của nó. Cho nên đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng là tâm mình tốt, nhưng mà tế ra đó là mình xấu lúc nào mà mình không hay. Cái trường hợp này đó, chúng ta cũng có thể tỉ dụ một cái người mà đi trong sương, chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ thấy sương rơi như là mưa rơi. Quý vị có đồng ý không? Nhưng mà chúng ta đi một hồi đó, chúng ta sẽ cảm thấy ướt áo. Đó, thì cái trạng thái tâm của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi bởi vì cái bản tánh của chúng ta đó là dễ lên án người ta, nhưng mà mình dễ tha thứ cho mình. Cho nên nếu mà có phải chúng ta có một cái lầm lẫn nào đó, chúng ta vẫn dễ tha thứ cho mình hơn là mình tha thứ cho người ta. Thành ra vì vậy đó, muốn mà biết được thì chúng ta phải dùng cái phương pháp quan sát tâm mình thực sự phải khách quan. Còn nếu chúng ta mà còn ưa nghĩ về mình, về cái ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấu triệt được cái cơ năng thực sự của tâm mình và bản chất của tâm mình. Ở đây thưa quý vị, những ai mà thường xuyên quan sát cái niềm tâm đó, chúng ta sẽ học được cái phương pháp kiểm soát và cái phương thức điều khiển tâm của mình. Ở đây thưa quý vị, cái đặc điểm, cái tâm tánh của người phàm phu chúng ta đây á, nói thì không phải mình tự chê mình quá đáng, nhưng mà thực sự tất cả mọi người phàm phu của chúng ta ai cũng có cái tâm niệm hẹp hòi và cái tâm niệm nông cạn. Vì vậy đó, những cái việc gì đó mà xảy ra trong cái gia đình mình, xảy ra trong cái cộng đồng, xảy ra ngoài xã hội mình đang sống, chúng ta không cần biết ai đúng, cũng không cần biết ai sai. Chúng ta chỉ cần nhìn sơ sơ, nhìn phớt qua bề ngoài. Lẽ tất nhiên là chúng ta cũng không cần tìm hiểu một cái nguyên do, mà cũng không cần biết là cái hậu quả nó như thế nào. Nhưng mà đó, khi mà nhìn qua như vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ không ngần ngại, chúng ta sẽ lên án người này, lên án người kia. Chúng ta chỉ trích người này, chỉ trích người nọ, Và ngay cả chúng ta có thể là thẳng tay, thẳng chân, đạp đổ, bác bỏ một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta biết được cái nguy hại của cái sự thiếu suy xét, chúng ta có thể cẩn thận một chút. Chúng ta tự kiểm soát lời nói của mình, kiểm soát hành động của mình. Nghĩa là chúng ta nhìn, tập nhìn trở lại với bản thân của mình một cách vô tư. Đừng bị chi phối bất cứ một việc gì hết. Đừng bị chi phối một cái lực nào đó. Nhìn mình một cách vô tư thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta, tâm của chúng ta không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Và chúng ta sẽ thấy rõ ràng là chúng ta biết tại sao và chúng ta biết tại ai. Biết rõ cái nguyên nhân đó rồi đó, thì lẽ tất nhiên tâm của chúng ta sẽ cởi mở, tâm của chúng ta sẽ dễ chịu. Và từ đó chúng ta không còn gắt gao, chúng ta không còn chỉ trích người này, phê phán người khác. Thưa quý vị, cái bản tánh của con người trần tục của chúng ta là như vậy đó. Chúng ta luôn luôn không bao giờ chịu suy tư cho nó sâu xa. Vì tất cả, thưa quý vị, sống ở đời, người ta nói là con cá đó béo thì nhờ cái màng mỡ nấu nó nổi lên, mà người vẻ vang thì xem cái mặt. Đến với một người nào đó, dù là thật tâm, dù là có một cái sự dụng ý nào đó, nhưng mà đó, với một cái ngôn từ trau chuốt, những cái hành vi có hậu ý, những cái suy tính đó đó chắc chắn sẽ chiếm giữ một cái địa vị quan trọng và một cái địa vị thân thiết trong cái tâm trí của cái người đối diện. Do đó, đó khi mà nghe một cái chủ trương nào hoặc là một cái lập trường nào, dù là lập trường đó tốt hay là xấu, dù là cái chủ trương đó là thuận lợi hay không thuận lợi, tốt hay là xấu, khi mà nghe qua chúng ta chấp nhận cái lập trường đó một cách rất là dễ dàng mà không cần một cái điều kiện nào. Thưa quý vị, đó là một cái sự thật. Một cái tiêu biểu mà rõ ràng nhất đó, ở đây những cái báo chí, những cái tivi hàng ngày, như quý vị thấy rằng là mức độ quảng cáo đó, hả? Những cái vật gì, những cái đồ đạc, những cái sản phẩm nào, dù cho là tốt thực hay không tốt thực, nhưng mà thấy nhiều người quảng cáo, nhiều người khen, thì chắc chắn cái món hàng đó sẽ mua rất là nhanh. Và như vậy đó, cái người tiêu thụ bị thu hút bởi những cái quảng cáo và những cái hàng hóa trên các đài truyền thanh, truyền hình, những cái sản phẩm mà trưng bày ở trong tủ kính, trong cái tiệm buôn, nó ảnh hưởng rất lớn đối với con người. Mà ngay cả không phải là những cái sản phẩm tiêu thụ, mà ngay cả những cái việc gì đó trong cộng đồng của mình, một người nói, 10 người phụ họa, 100 người nghe theo, 100 người nói, 1000 người nghe, cứ như vậy thì tiếp tục mà lưu truyền ra, mà chúng ta không cần biết đúng hay là sai. Đó là cái một cái tiêu biểu rõ ràng là chúng ta bị thu hút, bị lôi cuốn vào những cái động cơ ở bên ngoài. Cho nên một cái vật gì đó đó, dù là đúng hay không đúng, dù là tốt hay không tốt, cái sản phẩm đó đó, mà giỏi quảng cáo, tiêu thụ vẫn cứ nhiều như thường. Ở đây có một cái điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó. Chắc là quý vị nghe cái tài ông Trạng Quỳnh Việt Nam, phải không? Ông rất là giỏi. giỏi một cái tánh ngôn của ông á, là ông coi như là ông cứ xài mà ông không cần biết là thiếu nợ hay không thiếu nợ. Thì câu chuyện nó như vậy đó, là muốn nói rằng là ông thiếu nợ với một cái ông lái đò, cứ đi mà không cần trả tiền thì ông lái đò mới đòi. Có một hôm ông Trạng Quỳnh đi đi đò thì ông lái đò mới nói rằng là ông thiếu nợ tôi nhiều quá mà ông chưa trả, bây giờ ông trả rồi tôi mới chở ông. Thì ông Trạng Quỳnh mới nói rằng được rồi, nếu mà ông muốn trả thì thôi cho tôi đi bữa nay, rồi ngày mai đó tôi trả cho ông. Thì ngày mai đó quý vị biết sao, ông ra ngoài một cái hòn đảo, ông cho căng dựng lều căng rạp lên, rồi cho ông cho đánh trống thổi kèn. Thì mọi người nghe đánh trống thổi kèn, nghe nói có mặt Trạng Quỳnh ở ngoài đó, thì ai cũng muốn ra đó để coi cái ngoài đó có cái gì mà trống kèn vang dội như vậy. Thì lúc bây giờ quý vị sao biết sao không? Thì nhiều người đi thì anh lái đoàn chở nhiều người, anh lấy tiền nhiều người. Nhưng mà khi ra đó thưa quý vị, chỉ có một câu vỏn vẹn là tổ cha đứa nào nói. Ra thấy chỉ thấy mình ông Trạng Quỳnh nằm phơi bụng đó thôi. Thấy một cái hàng chữ viết là tổ cha đứa nào nói. Thì tất cả những người mà đi ra đó, rồi trở về chỉ nhìn hàng chữ đó, thấy ông Trạng Quỳnh nằm. Thì khi mà vô đó, người đi, cái người tới nghe càng lúc càng đông, càng lúc càng nhiều, ai cũng muốn đi qua đó coi cái gì. Thì khi thấy những cái người mà đi qua hỏi ông bên đó cái gì mà có vẻ nhộn nhiều quá vậy, thì ai cũng lắc đầu không có nói gì hết. Tại vì nói thì bị chửi cha tổ cha đứa nào nói, cho nên là không ai dám nói cái chuyện gì hết trơn. Thì cứ như vậy mà từ sáng tới chiều thì anh lái đò đó, anh hốt rất là nhiều tiền. Đến khi xong rồi đó, ông nhổ rạp ông về, thì anh lái đò mới nói là tiền của tôi đâu, ông chưa trả cho tôi. Thì ông Trang Quỳnh nói vậy chứ nhà ngươi chở đò hồi sáng tới chiều đó, là tiền ở đâu đó, là do ai? Thì lúc bây giờ anh lái đò mới vỡ lẽ ra là à, thì đó là cái cách mà ông trả nợ cho tôi, nhưng mà ông bắt tôi phải chèo. Đó là cái câu chuyện của Trạng Quỳnh. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đó, giỏi quảng cáo là tự nhiên nhiều người tới, tự nhiên có cái sự thu hút. Mà Việt Nam mình thường nói rằng là tốt gỗ là hơn tốt tốt sơn là hơn tốt gỗ chứ phải không? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn hả? Nhưng mà đó là cái nói về cái chắc chắn hả? Nhưng mà dù có cái gỗ mục đi nữa mà mình sơn lên đẹp thì người ta vẫn thích như thường hả? Thì cái cách nói như vậy đó, cho nên là đây đó. Kính thưa đại chúng, ở đây nói về cái vấn đề quảng cáo và vấn đề thị hiếu đó. Nếu mà thực sự quảng cáo và cái hàng hóa trưng bày mà không được thu hút, không được ảnh hưởng đến cuộc sống của người tiêu thụ, thì chắc chắn những cái người mà các chủ tiệm đó, những cái người mà làm ra sản phẩm đó, họ sẽ không bao giờ bỏ tiền bạc ra để mà quảng cáo. Thì ở đây thưa quý vị, cái phương pháp niệm tâm Đức Phật ngày dạy trong cái phương pháp hành thiền là một cái phương pháp có khả năng trị liệu, có tác dụng chữa trị được những cái chứng bệnh nông cạn, thị hiếu của con người. Niệm tâm tức là cái phương pháp giúp chúng ta theo dõi chính con người của chúng ta qua ba giai đoạn. Quý vị có ai nhớ khi mà chúng ta ngồi thiền, ngồi tĩnh tâm, chúng ta có ba giai đoạn phải không? Giai đoạn đầu là giai đoạn gì? Cái giai đoạn đầu là niệm chứ. coi như là đếm hơi thở, có phải không? À, nếu phải thì vỗ cho đàn pháo tay đi. Cái giai đoạn đầu á, là cái giai đoạn chúng ta chỉ cần hít vào chúng ta đếm 1, thở ra đếm 1, hoặc là hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Và cái giai đoạn thứ hai á, là giai đoạn theo dõi hơi thở của mình. Mình cứ theo dõi, mình thở vào dài thì mình biết mình thở vào dài, thở vào ngắn thì mình biết mình thở vào ngắn, thở ra ngắn thì mình biết mình thở ra ngắn. Cứ như vậy đó, mình hít thở như thế nào thì mình biết mình hít thở như thế đó. Và cái giai đoạn thứ ba tức là giai đoạn gì? Rồi đó, của thầy á, trả lại cho thầy á. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tỉnh thức. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tùy tức, tức là theo dõi hơi thở đó. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tỉnh thức, hay còn gọi là giai đoạn hay biết cái tư tưởng của mình. Tức là chúng ta làm cái gì, chúng ta biết cái đó. Tâm tánh của chúng ta thường ít khi mà chúng ta có một cái sự suy nghĩ độc lập. Rất ít khi chúng ta có một cái quan kiến riêng của chính mình. Ngay cả mặc quần áo, thời trang cũng vậy. Những cái hàng hóa mà chúng ta mua thì tất cả đều tùy thuộc vào cái sự quảng cáo. Ai mà khen cái đồ đó bền á, là mình tới mình mua. Ai mà khen cái vải đó chắc á, là mình sẵn sàng bao nhiêu tiền mình cũng bỏ ra mình mua. Ai khen cái đồ đó đẹp á, là mình cũng sẵn sàng mình tìm cho kỳ được. Mà mình không cần biết người ta nói đúng là hay là sai. Nghĩa là tất cả những cái vật dụng, tất cả những cái tiền nghi chung quanh chúng ta đó đều bị quảng cáo định đoạt cho mình hết. Ít khi mà mình thấy được cái sự thật, ít khi mình có được một cái suy tư riêng cho chính mình. Cái điều mà tệ hại hơn nữa đó, ở đây thì chúng tôi không phải là phê phán, nhưng mà đó là một cái sự thực nó xảy ra trong cái xã hội, trong cái cộng đồng. Chúng ta thấy rằng là một số lớn người đó là bị những cái khẩu hiệu chính trị nó chi phối và gây cái sự phẫn uất hoặc là cái sự xúc động rất là dễ dàng. Những cái khẩu hiệu và tuyên truyền ở trong chính trường tự nhiên nó trở thành một cái ông chủ vô hình và có rất nhiều quyền lực. Nó có thể uống nắng tâm trí, uống nắng cái đời sống của chúng ta. Và từ đó cái cuộc sống của chúng ta trở nên máy móc và trở thành một cái con người gần như là con người bù nhìn. Nghĩa là do người khác điều khiển và do người khác kiểm soát trong cái cuộc sống của mình. Con người của chúng ta dường như là nó thấm nhuần đủ cái loại tư tưởng là tốt, là xấu, là soi mói, là dư luận, là tôn thờ chủ nghĩa. Dù cho là cái chủ nghĩa đó đúng hay sai, dù đó cho là cái chủ nghĩa đó hợp thời hay là lỗi thời, chúng ta cũng không cần biết. Và rồi từ đó là chúng ta có thể nói rằng nuôi dưỡng một cái ý niệm sai lầm, ngay cả thiếu tự tin ở nơi mình. Bình thường thì con người của chúng ta có một cái niềm tự tin rất là mãnh liệt, nhưng mà khi chúng ta bị bên ngoài chi phối rồi đó, thì chúng ta sẽ thiếu tự tin, thiếu sự kiểm soát của cái sự hiểu biết. Thay vào đó đó, chúng ta được ôn đúc một cái tinh thần bằng cái tinh thần đấu tranh, hận thù, chia rẽ, rao bán, phá phách bằng mọi phương tiện, trong đó kể cả báo chí, truyền thanh, truyền hình, vân vân. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống hiện tại đó, chúng ta thấy có một cái số dữ kiện được đưa lên báo chí, được đưa lên truyền thanh, truyền hình, một số văn chương có tính cách làm cho con người rối bời tâm trí, có tính cách làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên lẫn lộn, vàng thau, không phân biệt được. Và rồi đó, từ đó có thể là đưa con người của chúng ta ra khỏi cái con đường chân chính và thiếu cái sự hiểu biết, thiếu cái sự sáng suốt. Thì thưa quý vị, tất cả những cái chi tiết có tính cách lạc vặt đó đó, nếu mà chúng ta biết thực hành cái pháp chú niệm ở đây đó, một cái điều mà đáng khuyến khích, đáng ca ngợi đó là những Phật tử ai thường xuyên dự những khóa tu, thường xuyên dự những ngày quán niệm, thì chắc chắn cái lối niệm tâm đối với quý vị không có xa lạ, có phải không? Tại vì á, những cái lúc đó chúng ta sẽ ngồi thiền, chúng ta sẽ trở về với bản tánh của chính mình, thì mình sẽ có được một cái niềm tự tin, và mình có được một cái sự hiểu biết và kiểm soát chính mình một cách rất là dễ dàng. Và do đó tất cả những cái lạc vặt có tính cách chi phối cuộc sống của chúng ta đó, nó sẽ giúp chúng ta có một cái tâm niệm vững chãi, và từ đó chúng ta sẽ từ chúng ta có thể bảo vệ và có cái khả năng chống lại tất cả những cái năng lực, những cái năng lực đó hấp dẫn và tế nhị của mọi khuynh hướng. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta hiện tại, đôi khi chúng ta sống trong xã hội, nhìn cho kỹ chúng ta thấy đứng yên coi bộ cũng khó lắm chứ không có dễ, có phải không? Tại vì nó có rất nhiều khuynh hướng đưa đến với chúng ta. Có điều á, nếu mà chúng ta may mắn gặp những người bạn tốt, thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cái khuynh hướng thích hợp và tốt đẹp. Còn bằng không ngược lại đó, chúng ta có những cái người bạn không tốt, họ lựa chọn cho mình một cái hướng đi, rồi cuối cùng cuộc đời của mình nó sẽ khổ và dài. Khi mà chúng ta đó có được một cái pháp hành thiền chú niệm và cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta có thể bảo vệ được chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể nhận thức và chống lại được những cái tiếng la ó vang dội của những cái sự tuyên truyền. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng là đúng là sai. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết được như vậy rồi đó, chúng ta cũng có thể bảo vệ và chống lại tất cả những cái ảnh hưởng khủng khiếp của cái phong trào trong đại chúng. Những cái phong trào này cũng có thể là làm cho cuộc đời của chúng ta không mấy tốt đẹp. Thì thưa quý vị, một cái điểm tệ hại khác mà chúng tôi muốn thưa với quý vị, đó là nó thuộc về cái tâm lý của con người. Tại vì nói là con người phàm phu của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta khó mà tránh khỏi. Thì cái tâm lý con người của chúng ta đó là làm một cái gì đó đó mới làm, nhưng mà chúng ta muốn có kết quả liền. Cũng vì lý do đó mà cũng có rất nhiều người đấy, dạ thưa thầy, con thì muốn tu lắm, trong tâm con thì thực sự là muốn tu, nhưng mà tại vì bận đi làm. Bây giờ thầy có một cái phương pháp nào chỉ cho con tu mà mau thành Phật? Quý vị thấy có không? Thiệt sự cái phương pháp tu thì có, nhưng mà bây giờ muốn thành Phật cho nó lẹ đó, thì thưa quý vị á, cái gì cũng vậy, nó đòi hỏi mình phải có một cái công năng, đòi hỏi mình phải có một cái thời gian, chứ không phải nói tu bây giờ, tu bữa nay mà mai mình thành Phật liền. Cái đó thiệt sự mà nói thưa quý vị, pháp Phật có hay thiệt, nhưng mà mình muốn gấp quá cái pháp đó không đủ thỏa mãn cho mình. Tại vì mình tham. Mà pháp Phật á, luôn luôn lúc nào cũng vậy, giúp chúng ta loại bỏ cái tham sân si mà. Có phải không? Tại vì tất cả những cái tham, những cái sân, những cái si mê của mình nó dẫn tới cái hành động không mấy tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải tập niệm tâm. Mà bây giờ nói bây giờ con muốn tu quá, mà thầy có phương pháp nào cho nó mau thành Phật mà chỉ, thì thưa quý vị, thầy có thiệt, Phật cũng có, thầy cũng có, nhưng mà không phải tu bữa nay mà mai thành Phật. Điều đó muốn cho tất cả mọi người chúng ta phải có một cái tâm kiên nhẫn và thực tập những cái gì mình đang có. Nó giống như là mình gieo cái hạt bắp ngày hôm nay mà ngày mai biểu nó có trái liền á, thì quý vị nói nó có không? Không có được, phải chờ đợi cái thời gian. Thì thành cái tâm lý của chúng ta cũng vậy đó, muốn á, là muốn cho bằng được. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình mong muốn nhiều quá, mình tham cầu nhiều quá, tất cả những cái đó không thỏa mãn cho mình được, thì mình làm sao? Mình chán nản, mình thất vọng. Và mình chán nản, mình thất vọng, cái chưa phải tới đó mà nó dừng lại. Tại vì mình bất mãn quá độ, mình chán nản quá độ, rồi mà mình không chịu rằng mình tham, mình không chịu là tâm mình của mình mong cầu nhiều, thì từ đó mình mới trở lại mình nguyền rủa những người khác, mình chỉ trích những người khác, tại người này, tại người kia, cho nên tôi không được như vậy. Đó. Nhưng mà chúng ta không biết rằng chúng ta không được thỏa mãn những ý của mình mong muốn, tại vì đâu? Thì thưa quý vị, nếu mà cái sự thành tựu của mình, những cái mong muốn của mình mà không được thành tựu đó, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang thiếu một cái yếu tố. Yếu tố đó là yếu tố vắng lặng. Yếu tố vắng lặng là yếu tố cần thiết cho sự thành công của chúng ta, đang thiếu trầm trọng trong mọi người chúng ta. Thì vì vậy mà chúng ta có muốn cái gì đi nữa cũng thực sự khó mà thỏa mãn cho mình. Thưa đại chúng, cái sự vắng lặng đó tạo thành một cái sức mạnh trong cái tâm tư của chúng ta. Thiếu cái sự vắng lặng, chúng ta sẽ cảm thấy bồn chồn, chúng ta sẽ cảm thấy nóng nảy, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Một cái lúc nào đó ở trong gia đình quý vị, khi mà cảm thấy trong tâm của chúng ta bất an, để cái gì ra nó cũng quên cái đó. Nói cái câu trước mình quên cái câu, nói tới câu sau là mình đã quên cái câu trước rồi. Thì mình biết rằng tâm của chúng ta có cái bồn chồn và bất an. Mà bồn chồn và bất an đó, cái yếu tố thiếu đó, đó là yếu tố vắng lặng. Thì chúng ta thấy rằng thiếu cái yếu tố vắng lặng, nó sẽ nóng nảy bồn chồn. Một cái lúc nào đó đó, một cái người đối diện với chúng ta mà nói mà chúng ta dễ giận hờn, là chúng ta biết rằng yếu tố vắng lặng thiếu, cho nên chúng ta không đủ sức kiên nhẫn để nghe người ta nói. Quý vị có đồng ý không? Nếu một lúc nào đó, thay vì bình thường đó, một cái lời nói đó mà mình, lúc mà mình khỏe, lúc mà mình có đủ cái sáng suốt á, mình dễ chấp nhận lắm, mình dễ tha thứ lắm. Nhưng mà cũng cái câu nói, cũng cái lời nói đó, cái lúc mình đang buồn bực, mình cảm thấy cái lời nói đó nó khó chịu đối với mình lắm, và mình không thể tha thứ cho họ được. Cho nên chúng ta thấy một con người mà không có nhẫn nhục thì không bao giờ chúng ta sẽ thỏa mãn những cái sự mong cầu của mình được. Không có cái nhẫn nhục, không có cái vắng lặng thì chắc chắn không bao giờ tội nguyện theo cái sự ước muốn của mình được. Và chúng ta sẽ luôn luôn muốn có một cái gì mới lạ, một cái gì đó xúc cảm mạnh. Mà lúc đó đó thưa quý vị, nếu mà trong tâm tư của chúng ta cứ như vậy hoài, thì chắc chắn thưa quý vị, chúng ta sẽ thất vọng dài dài. Bởi vì chúng ta biết chắc chắn rằng là trên cuộc đời này đó, trong cái cuộc sống hữu hạn này, sẽ không ai có thể thỏa mãn chúng ta được ngoại trừ chính chúng ta. Chúng ta biết rằng cái tâm tham cầu của mình càng nhiều, được voi thì đòi tiên, có phải không? Sẽ không bao giờ thỏa mãn được. Cho nên mình đòi hỏi một cái người nào đó là thỏa mãn cho mình, giúp cho mình thì khó lắm. Cái điều mà mình muốn thỏa mãn, mình muốn an vui là phải chính chúng ta tự thỏa mãn cho chính bản thân của mình. Con người phàm phu của chúng ta là như vậy đó. Tâm của chúng ta luôn luôn mong mỏi một cái gì mới lạ, luôn luôn thèm muốn và được nuôi dưỡng những cái xúc động mạnh. Chúng ta sẽ luôn luôn nóng nảy, ước vọng điều gì đó được coi là mới lạ. Cho nên có nhiều người coi như là đi ra đường thì sợ bạn bè cười là mình quê mùa. Cho nên mỗi tuần như vậy đó, phải sắm cho mình mỗi cái bộ đồ khác nhau để đi ra đường mặc cho bạn bè thấy rằng hôm nay là mình mới lạ. Có phải không? Vì cứ thấy như vậy đó, cho nên là mình cứ sắm hoài hoài thôi. Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày. Rồi mình cứ đi sắm hoài, tại vì mình sợ người ta chê mình nhà quê. Cho nên mình vẫn cứ tiếp tục thay đổi, tiếp tục sắm, tiếp tục thích những cái điều mới lạ. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng, ngoài ra chúng ta còn thấy là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng thích những cái phương pháp mới, những cái lối sống mới, những cái chủ nghĩa mới. Cứ như vậy đó mà suốt năm, suốt tháng, những cái lòng mong cầu có một cái sự mới lạ đó sẽ luôn luôn không bao giờ thỏa mãn được. Nhưng mà thưa quý vị, nhớ cho một điều, tất cả những cái gì đó mà đến với chúng ta lần đầu tiên thì chúng ta cảm thấy thích, cảm thấy mới lạ thực, có phải không? Nhưng mà những cái đó mà nó lặp đi lặp lại hoài đó thì làm sao? Nó cũng trở thành nhàm chán thôi. Trở thành nhàm chán rồi chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ không có giá trị đối với mình. Giống như quý vị thấy rằng là khi mà quý vị lần đầu tiên mà mới ăn cái ham chay đó, quý vị thấy có thích không? Thấy nó có ngon không? Rất là ngon. Mình không có chỗ nào mà chê được hết trơn. Nếu mà quý vị ở ngoài, quý vị ăn những cái ham ở ngoài thế gian nó như thế nào thì cái ham chay họ làm cũng ngon như vậy đó. Nhưng mà rồi ăn một hồi mình vẫn thấy ngán, ăn một hồi mình vẫn thấy rằng là mình thích một cái sự mới lạ đến với mình. Thì thưa quý vị, cái thái độ mà đua đòi theo nếp sống mới, thái độ mà chạy theo quần áo thời trang, ở đây thầy Đồng Trung nói ra đó không phải là chỉ trích là những ai mà thích mặc quần áo đẹp ấy, nhưng mà nói ra để cho có một cái khái niệm chung là cái tâm của mình mong cầu, tâm của mình chạy theo cái nếp sống mới, tâm của mình dĩ nhiên là nếu mình không chạy theo thì mình bị lạc hậu, nhưng mà chạy theo quá độ hả thì cái đó cũng là một cái bệnh chứ đâu phải là không phải bệnh, phải không? Cho nên là thầy Đồng Trung nói đó là phải hiểu là nói để mà chúng ta biết cái tâm của mình, chứ không phải thầy Đồng Trung chê trách những cái gì mới lạ. Kính thưa đại chúng, khi mà một cái thái độ đó chúng ta không biết chấp nhận, không biết dừng, thì chúng ta mang một cái chứng bệnh gọi là chứng bệnh tân kỳ, hay là cái chứng bệnh tâm thần không có yên. Là tại vì sao? Mình cứ nghĩ đến những cái chuyện mới lạ mà rồi mình quên đi những cái gì mình có. Có phải không? Ở đây đó, những mình cứ thích nhìn một cái gì mới lạ mà mình không thấy một cái cũ. Cái con người của chúng ta rất là cũ. Dù cho năm tháng, dù cho thời gian có thay đổi, từ sơ sinh cho đến bây giờ, cái con người chúng ta vẫn là con người của chúng ta. Có phải không? Nhưng mà có được bao nhiêu người nhìn cái con người thật của mình từ mấy chục năm cho tới bây giờ không? Chưa bao giờ có phải không? Nếu mà có đó là mình chỉ ngồi lại mình soi gương coi bữa nay mình trang điểm có đẹp không? Hả? Mình ngồi lại mình coi thử coi râu bữa nay mình cạo chưa? Đi ra như vậy thấy râu dài quá nó có kỳ không? Nhưng mà mình không biết rằng á là cái bản tánh sơ sinh của mình từ hồi nào tới bây giờ đó nó ra sao. Chúng ta sẽ không bao giờ để ý tới cái khía cạnh đó. Thì thưa quý vị, ở đây một lần nữa đó, chúng tôi xin được nhắc lại cái phương pháp thực hành chú niệm là một cái phương pháp rất là quan trọng, rất là cần thiết, rất là khẩn yếu. Mà ở đây hiểu theo một cái nghĩa đơn giản thì thưa quý vị, chú niệm có nghĩa là vắng lặng. Và cái sự vắng lặng trong tâm trí của mình đó, đó nó làm cho đời sống của chúng ta trở nên thăng bằng. Nếu một lúc nào đó đó mà quý vị thấy cái tâm hồn của mình dao động, cuộc sống của mình chao đảo, là phải biết rằng yếu tố vắng lặng của mình, yếu tố niệm tâm của mình thiếu. Chúng ta phải trở về ngay tức khắc, trở về với mình, niệm tâm, để chúng ta tìm một cái gì đó vắng lặng. Có được vắng lặng thì đời sống của chúng ta sẽ thăng bằng trở lại liền. Cũng giống như quý vị thấy đó, khi mà chúng ta ngồi máy bay đó phải không? Thường thường là đến mức độ nào đó máy bay nó bằng thì chúng ta thấy không có gì lạ cả. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe bị rung á, là tất nhiên ở ngoài bị những cái khoảng không khí khác thường nào đó nó làm cho cái máy bay nó rung. Thì á, cái yếu tố đó đó giống như con người của chúng ta vậy. Khi mà tâm tư của chúng ta bị dao động là chúng ta thiếu cái yếu tố vắng lặng. Yếu tố vắng lặng làm cho chúng ta trở nên thăng bằng. Thì thưa quý vị, để mà có thể nói rèn luyện được cái, để đạt được cái trạng thái vắng lặng, chúng ta sẽ không nuôi dưỡng, không ôm ấp những cái khát vọng không cần thiết đối với mình. Tại vì nó khát vọng càng nhiều, những cái mong muốn của mình không cần thiết càng nhiều thì tâm của mình lo càng nhiều, có phải không? Giống như bây giờ trong cái xã hội hiện tại có nhiều cái quan niệm cũng vui lắm. Bây giờ làm lương nhiều quá, làm lương cao quá, nhưng mà sợ đóng tiền cho chính phủ, đóng thuế, thì bây giờ mình phải mua cái nhà cho nó thiệt to, có phải không? Mua nhà thiệt to mình trả tiền vô đó để mình bớt đóng thuế. Quý vị có đồng ý không? Mà thưa quý vị, mua cái nhà cho thiệt to để bớt đóng thuế đó thì mình phải mua cái thuế nhà. Tại vì nếu không mua thuế bảo hiểm nhà này, lỡ nhà cháy thì mình không có cái gì hết. Từ cái việc sợ đóng thuế mà mua nhà, mua nhà rồi mình sợ nhà cháy, mình mua bảo hiểm. Đó, cứ như vậy nó mà cứ tiếp tục, cứ tránh cái chỗ này thì nó lại rơi vô cái chỗ khác. Thay vì thì thôi kệ, mình có làm lương cao thì kệ, cứ đóng thuế chính phủ để chính phủ nuôi những người khác phải khỏe hơn mình không? Phải khỏe mình chưa? Nếu mình sợ, cho nên mình muốn không đóng thuế, mình là tạo ra một cái điều kiện khác. Điều kiện khác là dẫn mình tới cái sự lo âu khác. Rồi cuối cùng mình cứ lo dài dài thôi. Thì tâm của mình sẽ không bao giờ yên ổn. Đời sống của chúng ta sẽ không thăng bằng. Thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta rèn luyện được cái tâm của chúng ta đạt tới trạng thái vắng lặng, thì những cái nuôi dưỡng, những cái ôm ấp khát vọng không cần thiết đó, chúng ta có thể loại bỏ một cách rất là dễ dàng. Và lúc đó chúng ta sẽ đi xuyên qua những cái cuộc thăng trầm trong cuộc sống của chúng ta một cách rất là bình thản, không có một cái sự trở ngại nào cả. Kính thưa đại chúng, cái công trình niệm tâm cũng giúp cho chúng ta nhận thức rõ ràng rằng cái tâm chỉ là một cái tiến trình luôn luôn biến đổi, gồm những cái trạng thái tâm cũng luôn luôn biến đổi, và trong đó không có một cái gì thực thể nguyên vẹn, không có một cái gì đơn thuần gọi là ta hay là cái bản ngã của ta. Sở dĩ mà chúng ta còn bám víu, chúng ta còn đeo níu vào những cái vật vô tri vô giác hay là hữu tri hữu giác là vì chúng ta còn có tham. Chúng ta còn có những cái tánh thích đẹp, chúng ta còn có cái tánh thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích cao sang. Nếu mà chúng ta có thể rèn luyện nghệ thuật nhìn vào cái sự vật với cái tâm rất là khách quan đó, với một cái tâm rất là bình thản, với một cái tâm dứt bỏ, tâm không luyến ái, thì chừng đó chúng ta có thể chắc chắn là chúng ta có thể học được cái pháp buông bỏ, để cho tất cả mọi sự mọi vật nó đi qua trong cuộc đời của mình mà không có một cái sự lưu luyến nào. Thì thưa quý vị, cái dây mà trói buộc chúng ta đó không phải ở trong cái giác quan của chúng ta hay là những cái vật làm đối tượng của giác quan, mà chính trong cái tham ái của chúng ta nó ràng buộc chúng ta. Tham ái càng nhiều thì ràng buộc càng nhiều. Phát sinh khi giác quan tiếp xúc thì tất cả những cái tham ái trong người chúng ta đó mà có đó, khi cái giác quan tiếp xúc với cái đối tượng của nó, như khi cái căn của chúng ta tiếp xúc với trần thì tất nhiên cái thức phải sanh. Chẳng hạn như bây giờ đó, nói như một cái cầu thanh niên nào đó, trong một cái dịp tình cờ nào đó gặp một cái cô gái rất là đẹp, mắt nhìn thấy cô gái, mắt là nhãn căn, có phải không? Rồi cái cô gái đó là cái trần cảnh, nhìn thấy thì tất nhiên là phải khởi lên một cái niệm, cái cô đó đẹp, là cái thức. Mà khi á mình thấy đẹp là tất nhiên là trong tâm hồn có một cái sự tham muốn. Từ cái sự tham muốn đó làm sao đó, từ một cái cô gái ở đâu đó, mình phải muốn kéo cái cô đó về với mình, về với nhà mình, với cái dòng họ gia đình của mình, thì đó là tham. Mà khi á, được rồi đó, đây nói trường hợp được, thì là tất nhiên á, về cứ cố giữ, hả? Cố giữ mà không bao giờ biết rằng là tất cả những cái đó mình có giữ đến cái mức độ nào đó, nhưng mà đến khi mà cơm không lành, canh không ngon, duyên không đủ, thì là chén cũng bay, bát cũng bay, đĩa cũng bay, tivi cũng bay, bay hết ra ngoài đường. Rồi thì đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Kính thưa đại chúng, đó là nói tới cái mà muốn mà được đó. Rồi còn muốn mà không được thì sao? Sân si nổi dậy, rồi thì rốt cuộc cũng là khổ. Cho nên rồi chúng ta thấy rằng là những cái dây trói buộc đó có ai xa lạ đâu, có ai trói cho mình đâu, có phải không? Chính do chúng ta trói chúng ta chứ không ai trói chúng ta cả. Rồi chúng ta thấy khổ đó. Chúng ta cứ như vậy đó. Khi mà lòng muốn không được thì phát sinh cái niệm thù hằn, ghét bỏ. Cho nên ở đây đó, tất cả đều tùy thuộc vào cái sự thấy mà nó phát sinh cái lòng ưa thích hay là ghét. Có những cái trường hợp đẹp thì mình thích, có những cái trường hợp xấu thì mình ghét. Có những cái người kia nó kỳ cục quá, nó xấu quá mà cứ theo với mình, mình thích không? Mình không thích, mình ghét. Và như vậy đó, quý vị thấy nếu mà tham, nếu là tham là sân, thì đó là cái sự trói buộc. trói buộc, nó tùy thuộc nó cái sự tiếp xúc giữa cái căn và trần của mình. Nó không nằm trong căn mà cũng không nằm ở trong trần, mà nó chỉ một cái yếu tố là tùy thuộc. Thì ở đây thưa quý vị, như vậy đó, cái vấn đề và cái giải pháp chứng bệnh và cái phương thức trị liệu chứng bệnh đều nằm ở trong của chúng ta. Không ai có thể trị được mình. Như Đức Phật Ngài cũng nói mà, tất cả cái phương pháp của Đức Phật dạy đều là cái phương pháp tu học tốt đẹp, đều là cái phương pháp có khả năng giúp chúng ta sống một cuộc sống an ổn giải thoát. Nhưng mà tất cả những cái sự có an ổn hay không, có giải thoát hay không, cuộc sống của mình có thánh thiện hay không, tất cả cũng đều do tâm của chúng ta mà thôi. Đức Phật chỉ đóng một cái vai trò chỉ đường. Đức Phật không có đem đến tội hay là phước cho chúng ta, tất cả do chúng ta. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta biết được rằng tất cả những cái bệnh, những cái phương pháp trị liệu đều nằm trong người chúng ta, và chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta hãy rèn, tự rèn luyện cái nghệ thuật từ bỏ, từ chối, buông bỏ. Nói thì dễ có phải không? Như một cái người mà người ta tự nhiên đem tới cho mình 1 triệu đồng, 1 triệu đô la, mình từ chối được không? Không từ chối được. Đem tới cho mình 1 triệu đô la mà không điều kiện thì mình năn nỉ mình lấy liền rồi chứ, không từ bỏ được. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà mình biết đó là cái tai họa mà mình từ chối thì cái đó cũng là tốt thôi. Nhưng mà có được bao nhiêu người? Ở đây thưa quý vị, có một cái câu chuyện rất là lý thú. Trên đường đi có một thiền sư và cũng có rất nhiều người. Thì tự nhiên cái đoàn người này đó gặp một cái hũ vàng. Cái hũ vàng này là do cái những cái người đánh cướp đi vội vã quá, có thể là nhiều quá không mang hết, có thể là phải vội vã bỏ chạy, cho nên nó rớt lại. Thì tới đó đó, có một vị thiền sư và cũng có rất nhiều người. Thì người ta ai cũng mừng hết, tranh nhau, chia nhau cái hũ vàng đó. Nhưng mà cái vị thiền sư nói là: ồ, đó là cái hũ rắn đó, đừng có đụng tới. Mọi người nói, cái vị thiền sư nói ông thầy đó sao quý vị biết không? Ông thầy ở khùng. Vàng rõ ràng mà nó rắn. Thì mọi người là chia nhau vàng bỏ túi. Thì trong một chốc lát như vậy đó, cái đoàn cướp nó trở lui lại. Nó trở lui lại kiếm cái hũ vàng mà nó rớt đó. Thì nó thấy là tất cả mọi người này đó đều chia vàng bỏ túi hết. Thì bây giờ làm sao quý vị? Nó phải giết, nó lấy lui lại cái số vàng nó có chứ. Nhưng mà trong đó có cái ông vị thiền sư là không có vàng đó. Thì bây giờ quý vị thấy cái vàng đó là rắn độc chưa? Rắn độc cắn chết liền thôi. Nhưng mà bình thường cái con mắt của mình á, mình thấy vàng là vàng, nhưng mà mình không biết rằng vàng đó là cái vũ khí giết người. Tại vì nó chưa xảy ra đối trước một cái nguồn lợi nào đó. Không có đơn giản đối với mình. Là bạn bè thân thiết khi mà còn nghèo, có phải không? Khi mà đã giàu rồi, khi mà gặp một cái lợi nào đó, đó sẽ không ngần ngại thanh toán với nhau. Ngay cả như chí như cha với con cũng vậy. Cách đây không lâu đó quý vị, ở Cali có một cái vụ án rất là thương tâm. Là hai, coi như là cha mẹ đó nó có hai cái bảo hiểm. Gia đình giàu, có tiệm, có hai cái bảo hiểm, ông 1 triệu đồng, bà 1 triệu đồng. Thì không may á, là có mấy người con thích bài bạc quá, mà xin tiền thì ông bà già không cho. Cho nên cái quyết định cuối cùng và táo bạo nhất á, là hai anh em á, lập mưu giết cha mẹ để lấy bảo hiểm 2 triệu đồng. Nhưng mà cái người anh á là bày mẹo để cho người em giết. Thì cái việc bại lộ, hai người bị bắt và đưa ra tòa. Thì người anh nói làm sao quý vị? Nói thằng em giết cho tôi không có dính dáng gì tới tôi hết trơn á. Rồi quý vị thấy nè, hai anh em mưu giết cha mẹ để lấy tiền bảo hiểm. Khi mà bị bại lộ đó, người anh sẵn sàng truốc tội lên mình người em chịu tội. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái bình thường thì chúng ta thấy ai cũng tốt cả. Nhưng mà khi gặp hoạn nạn rồi đó, chúng ta mới biết thực sự ai là tốt, ai là xấu. Cho nên khi mà chúng ta có những người bạn mà cùng chia ngọt sẻ bùi lúc mà mình nghèo khổ hoạn nạn rồi đó, mình mới thấy thực sự đó là người bạn của mình. Đừng tin rằng khi mà mình giàu có, tiền bạc đầy dẫy, đầy đủ phương tiện, bạn bè tới, đừng nói đó là bạn. Thì thưa quý vị, đứng trước một cái lời mà mình bỏ không phải dễ, có phải không? Nhưng mà mình có thể từ chối, mình có thể bỏ được, chứng tỏ rằng là mình có tự luyện tập cái khả năng, cái nghệ thuật từ bỏ của mình. Thưa đại chúng, nói rằng là mình từ bỏ, mình có luyện tập, nhưng mà mình biết chắc rằng là khó chứ không phải dễ. Nhưng mà cái khó đó nếu mà mình luyện tập thì cũng có thể làm được. Tất cả những cái sự cố gắng của chúng ta để tiến đạt đến cái mức độ tinh thần cao siêu, và chúng ta xem dường như là nó ngoài cái khả năng của mình, nhưng mà thực sự cái khả năng đó chúng ta có thể làm được khi mà chúng ta quyết tâm chúng ta làm. Mặc dù vậy, thưa quý vị, đây là một cái thành tựu rất đáng cho chúng ta gia công và kiên trì liên tục gia công. Khi mà chúng ta nhận thức được rằng cái nghệ thuật luyện tâm, nghệ thuật luyện cái từ bỏ, đừng có đam mê đó đó, chúng ta phải tận lực gia công thì chúng ta sẽ thành công. Một cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, tất cả những cái ý tưởng sẽ dẫn tới hành động. Khi mà có hành động thì chắc chắn sẽ có một cái thói quen, và một cái thói quen đó sẽ tạo thành một cái tâm tánh tùy theo tốt hay là xấu. Như bây giờ này, quý vị thấy nè, một cái tư tưởng mà làm ác đó thì luôn luôn có một cái hành động rất là táo bạo, đụng ai mình cũng đập nấy, đụng ai mình cũng giết nấy, có phải không? Một cái tư tưởng mà nghĩ là cái người kia xấu, mình cần phải bài trừ, cái người kia không hợp với ý mình cần phải đánh cho nó một trận, thì chắc chắn mình phải có một cái hành động dẫn tới là động tay động chân. Và khi mà mình có một cái hành động động tay động chân rồi đó, thì mình sẽ có một cái thói quen. Thói quen đó là làm sao? Nói ra là tay đi với cái hành động, nói ra là mình tác liền đó. Mà khi mà hành động có một cái thói quen rồi đó, thì cái tâm tánh của mình nó sẽ trở nên như vậy. Và khi tâm tánh của mình nó như vậy rồi đó, thì nó tạo thành một cái định mệnh sẽ không thay đổi. Thì thưa quý vị, trong cuộc đời của chúng ta, là giàu là nghèo, là sang là hèn, tất cả đều do tâm tánh của mình, đều do cái định mệnh của mình quyết định. Mà cái định mệnh của mình quyết định đó đó, quý vị nghĩ có thể thay đổi được không? Thay đổi được. Cho nên Đức Phật ngày dạy chúng ta tu để mà chuyển nghiệp. Đừng bao giờ chán nản, đừng bao giờ lùi bước trước mọi hoàn cảnh nào. Thì như vậy, nếu chúng ta biết rằng cái tư tưởng chúng ta xấu sẽ dẫn tới hành động xấu, thì bây giờ thay vì tư tưởng xấu thì chúng ta thay thế vào đó những cái tư tưởng lành mạnh, để chúng ta sẽ gặt hái được cái hành động lành mạnh. Có phải không? Khi mà chúng ta gieo cái một cái hành động lành mạnh thì chúng ta sẽ gặt hái một cái thói quen lành mạnh. Thì khi mà chúng ta gieo một cái thói quen lành mạnh thì chúng ta sẽ có một cái tâm hồn, có một cái tâm tánh lành mạnh. Khi mà chúng ta có một cái tâm tánh lành mạnh thì chắc chắn cái định mệnh của mình biết rất tốt đẹp, rất thăng hoa, rất là lành mạnh. Nói như vậy bởi vì sao? Bởi vì tâm tánh chính là cái định mệnh của mình. Mình nghĩ thế nào, mình quyết định như thế đó. Mình nghĩ thế nào, cái hướng đi của mình sẽ vạch ra và mình sẽ làm tròn cái đó. Cho nên á, những cái ý tưởng của mình đóng góp một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái định mệnh của mình. Cho nên mình đi coi bói, coi tướng. Quý vị đừng có nói ông thầy bói, thầy tướng giỏi. Không, ông không có tài tiên tri. Ông không có tài như mình nghĩ. Nhưng mà một cái điều, cái nguyên lý ông biết rằng một cái lời nói, một cái hành động của người đó đó, ông đủ thấy được cái tương lai. Có phải không? Cho nên là đừng cho là ông tài giỏi, đừng cho là ông biết quá khứ vị lai. Nhưng mà một cái lời nói của mình nói ra đó là biết được là cái vận mệnh của mình đi về đâu và cái kết quả nó như thế nào. Tâm của mình đã nói điều đó. Chỉ vì mình không có chịu ngồi lại, mình không thấy được tâm của mình thôi. Chứ còn mình thấy được tâm của mình thì mình biết định mệnh của mình rất là rõ ràng. Như vậy khi mà chúng ta biết cái định mệnh của mình tốt, chúng ta hãy vui và chúng ta giữ, chúng ta làm những cái gì chúng ta đã có. Nhưng mà biết cái tâm tánh, cái định mệnh của mình xấu thì mình có thể mình chuyển đổi được cái tâm tánh của mình. Thì ở đây thưa quý vị, về cái điểm này Đức Phật dạy cho chúng ta một cái câu chuyện nói về cái chiếc bè rất là hứng thú. Trong kinh Đức Phật nói là một cái người có một cái hành trình rất dài, phải qua một cái con sông rộng ở trước mắt. Lẽ tất nhiên là cái con sông rộng đó nó chia đôi bờ. Một bờ đó thì đầy dẫy những cái thú dữ, đầy dẫy những cái chông gai và đầy dẫy những cái nguy hiểm. Bên kia bờ là tốt đẹp, là tất cả mọi thứ tiện nghi, tất cả những lầu đài châu báu đều có sẵn. Thì người đó đã biết rằng là cần phải qua bên kia để có cái sự an toàn. Thì bây giờ làm sao, muốn qua sông phải làm sao? Phải dùng chiếc bè. Nói như ngày xưa chứ không phải bây giờ. Hãy có thể là bây giờ mình đi xe hơi, bây giờ là mình bắt cầu mình đi, bây giờ mình đi máy bay. Nhưng mà ngày xưa thì thấy một cái sông rộng như vậy đó, muốn qua sông là phải cái chiếc bè, phải đò, có đò để mà đi qua. Thì khi mà qua rồi, qua được bờ bên kia rồi thì làm sao? Quý vị có thấy chiếc bè nó có hữu dụng không? Cái chiếc bè nó dụng chứ, nó có cái công dụng là mình, nó đã chuyên chở mình được qua bên kia. Thì đối với một cái con người đó mà không biết, người ta nghĩ rằng cái chiếc bè này thật là hữu dụng, nhờ nó mà mình mới qua sông một cách an toàn. Như vậy á, mình đi đâu thì mình cũng phải mang nó đi theo. Có phải không? Mình đi đâu thì mình cũng phải đội nó lên đầu, mình phải vác nó lên lưng để mà đi. Đó là một cái trường hợp. Cái trường hợp thứ hai đó, một người khi mà thấy một con sông rộng như vậy, lẽ tất nhiên cũng kết bè để mà dùng phương tiện đó qua sông. Nhưng mà khi qua sông rồi đó, cái người đó nghĩ như thế này: chiếc bè này nó hữu dụng, cũng nhờ nó mà ta có thể vượt lên bờ một cách an toàn. Vậy thì mình nên kéo nó lên bãi, hoặc là để nó trôi đi đâu cũng được. Còn riêng mình á, thì mình cứ đi thong thả cho nó khỏe, mặc tình mình muốn đi đâu mình đi. Nếu mà hành động như vậy thì thưa quý vị, giữa hai cái sự lựa chọn, giữa hai cái hành động, quý vị thấy cái hành động nào? Tất nhiên là cái hành động chúng ta thấy rằng chiếc bè để dùng qua sông, nhưng mà không phải vì cái phương tiện chúng ta có thể dùng nó để qua sông mà chúng ta phải mang nó đi. Ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật Ngài nói đó, tri ngã thuyết pháp nhi việc dụ giả, chánh pháp ưng xả hà huống phi pháp. Có nghĩa là phải biết rằng cái lời dạy của Đức Phật giống như là cái chiếc bè để mà qua sông, chiếc bè để dùng làm phương tiện để qua sông. Nhưng mà khi qua sông rồi đó thì bỏ bè. Mình cần phương tiện để mình qua sông, chứ không phải mình cần chiếc bè để mình mang theo suốt cuộc hành trình của mình. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài lấy cái câu chuyện chiếc bè là một cái hình ảnh cụ thể để dạy chúng ta rằng cái công dụng của giáo pháp là để giúp chúng ta tu tập, để tự chúng ta tu tập, để tự chúng ta giải thoát, chứ không phải chúng ta ôm giữ bằng một cái mớ lý thuyết. Cứ ôm giữ tôi phải tụng kinh, tôi phải niệm Phật, tôi phải làm thế này, tôi phải làm thế nọ. Nhưng mà một cái người khác cần mình đang một cái việc gì đó, mình nói không, tôi phải tụng kinh, tôi phải niệm Phật. Như vậy mình lựa chọn cái nào? Kính thưa đại chúng, khi chúng ta biết rằng giáo pháp là phương tiện tu tập, thì bây giờ chúng ta ngồi tụng kinh ở chùa, hay là chúng ta đi tụng kinh tiếp dẫn một cái người hấp hối nào đó, cũng như nhau, có phải không? Đừng nói rằng là tôi ngồi thiền, tôi ngồi phải ngồi rục ở đó thì tôi mới đắc đạo, còn bây giờ ai chết thì kệ họ, tôi không cần phải tụng kinh đưa đám cho ai hết. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta nói là chúng ta có quyền nói, nhưng mà cái sự lựa chọn nào là cần thiết để chứng tỏ rằng tâm Bồ Tát của mình có, và để chứng tỏ rằng cái sự tu học của mình phải có áp dụng. Thành ra như vậy đó, giáo pháp của Đức Phật không phải để chúng ta ôm giữ. Nghĩa là khi chúng ta đã thấu hiểu được giáo pháp mà Đức Phật đã dùng cái câu chuyện chiếc bè, thì chúng ta hãy buông bỏ tất cả cái thiện pháp. Càng phải dứt bỏ luôn tất cả các cái pháp bất thiện. Thưa quý vị, nói như vậy nghe có kỳ không vậy? Tất cả những cái thiện pháp, ngay cả cái sự an lạc, ngay cả cái sự vắng lặng, mình cũng phải bỏ luôn. Thì huống chi là những cái trạng coi như là khi mà trong tâm của chúng ta cũng vắng lặng, trong tâm của chúng ta cũng đã định, trong tâm của chúng ta rất là có hạnh phúc, nhưng mà khi chúng ta đạt được cái trạng thái cao siêu như vậy đó, chúng ta cũng cần phải buông bỏ. Là tại vì sao? Nếu mà chúng ta cứ giữ như vậy đó thì chúng ta sẽ không bao giờ tiến thêm nữa. Cho nên đó là cái lý do Đức Phật Ngài khuyên chúng ta cần phải bỏ được cái yếu tố này. Chúng ta phải bỏ để tiếp tục tìm một cái yếu tố khác. Giống như cái bức thang 100 nấc, có phải không? Quý vị trèo được lên cái nấc thang thứ nhất, còn bao nhiêu nấc thang nữa quý vị cần phải trèo? Nếu mình nói rằng tôi đã trèo lên được cái thang rồi, tôi không cần đi nữa, thì còn 99 nấc thang còn lại mình sẽ không bao giờ mình đi cho cùng tận. Giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Được một chút ít an lạc, được một chút ít hạnh phúc, đó không phải là cái cứu cánh, mà cái cứu cánh cuối cùng là làm sao phải giải thoát tất cả mọi khổ đau phiền muộn. Thì như vậy chúng ta chỉ có một cái sự an lạc nhỏ. Chúng ta càng tự mãn những cái gì mình có, mình càng cho đó là một cái gì cao siêu, thì chúng ta sẽ không tìm được một cái gì khác nữa. Cho nên cái trạng thái mà vắng lặng, hạnh phúc, an tịnh mà mình nghĩ là mình có cũng cần phải bỏ. Thì huống gì là những cái việc hô hào người này chống đối người kia, làm xáo trộn trong gia đình, làm xáo trộn cho cộng đồng, mình cũng cần phải bỏ luôn. Kính thưa đại chúng, coi như là cái phương pháp niệm tâm là chúng ta biết chúng ta cần phải làm cái gì, chúng ta cần phải giữ những cái gì và chúng ta cần phải bỏ cái gì. Nó đòi hỏi chúng ta có một cái sự cân nhắc đúng mức. Làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy đường đi của chúng ta rộng lắm, chúng ta sẽ không bị giới hạn bất cứ một cái cảnh ngộ nào, và chắc chắn chúng ta sẽ có hạnh phúc và an lạc trong cuộc đời này. Thì bài pháp niệm tâm hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.